Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, sáng ngày 23 tháng 2, lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra tại nhiều địa phương đơn vị. Lãnh đạo tỉnh thăm động viên một số đơn vị doanh nghiệp trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết. Các doanh nghiệp trở lại sản xuất quyết tâm thi đua ngay từ đầu năm. Tăng cường bảo đảm trật tự giao thông dịp lễ hội đầu xuân.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 23 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dâng hương tại đền thờ Hoàng Hoa Thám thuộc khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế, di tích quốc gia đặc biệt và tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Yên Thế. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và các nghệ sĩ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các bậc tiền nhân. Ngay sau lễ dâng hương, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đoàn viên, nhân dân tham dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ủy ban nhân dân xã phát động trồng cây với các loại cây bản địa gồm lim xanh, thông rát, rẻ để tạo khuôn viên cây xanh cho các điểm di tích. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy tham gia trồng cây tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Yên Thế. Theo kế hoạch, 300 cây được trồng tại đây. Trước đó, tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Yên Thế, Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán của xã. Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ kịp thời. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra lành mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngay sau kỳ nghỉ, cán bộ công chức trở lại làm việc nghiêm túc, các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Ghi nhận biểu dương những cố gắng nỗ lực của xã trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đồng thời chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công lễ giao nhận quân, chủ động các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng luật định, đặc biệt khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, nhất là du lịch lịch sử văn hóa gắn với khu di tích Khởi nghĩa Yên Thế. Qua đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời phát huy giá trị truyền thống lịch sử cách mạng của quê hương Yên Thế anh hùng.
Tại đền thờ Bác Hồ, đền bà Chú Kho, phường Vũ Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương và các đại biểu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm Bác Hồ. Tết trồng cây năm nay, phường Vũ Ninh tổ chức tại khu đồi thông đền thờ Bác Hồ thuộc tổ dân phố Cô Mễ là vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ cảnh quan môi trường, phát triển rừng của địa phương gắn với bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu và các em học sinh tham gia trồng 10 cây hoàng ngan và 100 cây thông. Phường Vũ Ninh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn phường tích cực hưởng ứng tham gia lễ phát động, đồng thời chủ động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và gia đình. Từ đó góp phần lan tỏa phong trào trồng cây xanh trên toàn địa bàn phường cũng như tạo khí thế thi đua sôi nổi trong những ngày Xuân Bính Ngọ 2026.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương làm việc với Đảng ủy phường Vũ Ninh về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại đền bà Chúa Kho. Đồng chí chỉ đạo các địa phương cần triển khai ngay các nhiệm vụ, không để dư âm của Tết ảnh hưởng đến công việc, siết chặt công tác quản lý lễ hội đầu xuân. Trên địa bàn phường có 41 điểm di tích lễ hội, đặc biệt di tích đền Quan và đền bà Chúa Kho đón tiếp hàng vạn lượt du khách thập phương về du xuân trải hội. Công tác quản lý lễ hội các điểm di tích đảm bảo văn minh, an toàn về an ninh trật tự. Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Vũ Ninh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị địa phương tập trung triển khai ngay nhiệm vụ sau Tết, không để ảnh hưởng đến tiến độ các công việc nhiệm vụ, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ thuận lợi, lãnh đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, thực hiện nghiêm các nghị quyết kết luận của Trung ương và của tỉnh, nhất là triển khai bộ tứ nghị quyết trụ cột và các nghị quyết chiến lược quan trọng. Trước mắt tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện tốt công tác tuyển quân, bảo đảm đủ chỉ tiêu số lượng theo quy định. kiểm tra công tác quản lý lễ hội đền Bà Chúa Kho, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, đây là năm đầu tiên tổ chức khai hội gắn với Ngày hội Văn hóa Du lịch điểm đến những miền di sản phường Vũ Ninh 2026, yêu cầu lãnh đạo phường và các lực lượng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức phần lễ trang trọng, phần hội vui tươi, lành mạnh, khơi dậy được các giá trị văn hóa lịch sử của di tích. Đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý triệt để tình trạng cúng khấn thuê, chèo kéo khách làm ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh, thân thiện của lễ hội và môi trường du lịch địa phương.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham dự và trồng cây hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bình Ngọ tại phường Yên Dũng. Đại hội Đảng bộ phường Yên Dũng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu phục hồi môi trường sinh thái dãy Nham Biển, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành phủ xanh diện tích dãy núi Nham Biển, xây dựng phường trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo hướng xanh, văn minh hiện đại. Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã tham gia trồng 80 cây hoa ban trên tuyến đường từ khu dân cư Lạc Phú 1 lên Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Với tinh thần, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân phường Yên Dũng hãy trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh. Phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.
Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Kép. Năm 2025, toàn xã trồng gần 1.800 cây xanh và gần 199.000 cây phân tán. Năm 2026, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức trồng cây thiết thực, tiết kiệm, gắn trách nhiệm chăm sóc bảo vệ để cây sinh trưởng tốt. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã trồng 140 cây thông và bằng lăng tại tuyến đường trung tâm, đồng thời thăm động viên bà con nông dân và hợp tác xã xứ sạch Hương Sơn. Tại phường Ninh Xá, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, tham gia hưởng ứng Tết trồng cây ở trường Trung học cơ sở Nguyệt Đức. Trong năm 2025, toàn phường đã trồng mới gần 3.000 cây xanh, cây phân tán các loại. Năm nay, phường phấn đấu trồng mới trên 3.000 cây xanh các loại, trong đó ưu tiên cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao tại các khu di tích lịch sử văn hóa. Trên lề đường, vỉa hè, đường giao thông, hành lang giao thông, những nơi công cộng, các trang trại, hộ gia đình, các khu cụm công nghiệp, khu đô thị, phòng hộ. Trong đợt phát động Tết trồng cây, toàn phường trồng khoảng 500 cây xanh.
Xã Sơn Động là địa phương có thế mạnh về lâm nghiệp với trên 5,5 nghìn hecta rừng và đất lâm nghiệp. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 54,6%. Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đại biểu đã triển khai trồng 2.500 cây xanh. Hưởng ứng Tết trồng cây năm nay, xã Sơn Động trồng hơn 2.000 cây phân tán và 50 hecta rừng trồng tập trung. Sáng ngày 23 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã trực tiếp xuống đồng thăm, động viên bà con nhân dân thôn Trao khơi thông mương máng, làm thủy lợi, chuẩn bị cho vụ lúa xuân và thu hoạch khoai tây vụ đông. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng nông dân trong khâu kỹ thuật, phòng chống sâu bệnh, liên kết bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện để bà con yên tâm sản xuất.
Tại xã Xuân Lương, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026. Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương đã tham gia trồng 250 cây xanh tại khu dân cư trung tâm xã. Theo kế hoạch, năm nay, xã Xuân Lương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng khoảng 118.000 cây xanh các loại và chăm sóc bảo vệ diện tích rừng hiện có, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, địa phương và đông đảo cán bộ nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên đền thờ Lý Thường Kiệt. Năm nay xã phấn đấu trồng hơn 1.800 cây các loại. Qua đó không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp mà còn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, gắn việc chăm lo cảnh quan di tích với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trước khi tham gia trồng cây, đoàn đại biểu thành kính dâng hương tại tượng đài và đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công lao, công hiến của Thái úy đối với lịch sử dân tộc. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng tham dự lễ phát động Tết trồng cây cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thái. Năm nay, xã Mỹ Thái phát động mỗi cơ quan, đơn vị, trường học trồng ít nhất 40 cây xanh, mỗi doanh nghiệp trồng ít nhất 30 cây xanh và mỗi thôn trồng mới trên 200 cây. Bên cạnh đó, xã giao phòng kinh tế chủ trì phối hợp với hạt kiểm lâm Lạng Giang, hạt phụ trách các xã trên địa bàn huyện Lạng Giang trước đây và trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, đảm bảo tỷ lệ sống cao, sinh trưởng phát triển tốt.
Hưởng ứng Tết trồng cây, phường Phù Khê tổ chức trồng khoảng 100 cây xanh với các giống cây như là xà cừ, muồng, bằng lăng. Cây được trồng tập trung tại khuôn viên các trục đường giao thông chính, khuôn viên trụ sở, trường học và một số điểm di tích trên địa bàn. Tham gia trồng cây, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phường tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh gắn với chăm sóc bảo vệ lâu dài. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả cộng đồng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ và nhân dân về ý nghĩa vai trò của việc trồng cây.
Chiều ngày 23 tháng 2, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, động viên đoàn viên, người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất BL Crystal Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship nhân dịp công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Báo cáo nhanh với đoàn công tác, đại diện doanh nghiệp cho biết công ty bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 20 tháng 2 năm 2026. Tính đến ngày 23 tháng 2, đã có gần 5.000 công nhân trở lại làm việc, đạt tỷ lệ 90%. Chúc Tết và động viên công nhân lao động, đồng chí Trần Huy Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống người lao động. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất thông suốt, rà soát dây chuyền, tối ưu quy trình nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả. Đặc biệt coi trọng công tác an toàn lao động, chăm lo tốt đời sống người lao động, đảm bảo tiền lương, chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ, tăng cường đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, phát huy vai trò công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao tay nghề, coi năng suất, chất lượng và hiệu quả là yếu tố quyết định. Đoàn công tác trao tặng 50 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng.
Sáng ngày 3 tháng 2, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm kiểm tra công tác vận hành đầu năm và động viên đội ngũ cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả trung tâm đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định năm 2025, Bắc Ninh ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh thường xuyên được Chính phủ lựa chọn chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời chủ động tham mưu đề xuất tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ mới. Đồng chí biểu dương vai trò trách nhiệm của trung tâm, nhất là người đứng đầu đơn vị. Để tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong năm 2026, đồng chí đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đạt được, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ theo hướng tận tình niềm nở, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Toàn hệ thống hành chính công các cấp cần đề cao trách nhiệm, làm việc vì lợi ích chung, tận tâm phục vụ. Bên cạnh đó, thường xuyên nghiên cứu cập nhật các quy định của Trung ương để áp dụng đúng, kịp thời, chủ động tham mưu điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, nghiên cứu các mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả tại cơ sở để xem xét nhân rộng trên địa bàn tỉnh, tham mưu ban hành các văn bản, chế độ, văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn. Đồng chí yêu cầu chậm nhất trong quý 2 năm nay, hoàn thành việc kết nối đường truyền hệ thống camera từ 99 trung tâm phục vụ hành chính công xã phường về trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, đồng chí chúc tập thể cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh sức khỏe, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cùng với nhịp sống đang dần trở lại bình thường, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Trong không khí đầu xuân, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được đặt lên hàng đầu, thể hiện rõ ngay từ những giờ làm việc đầu tiên. Ghi nhận của phóng viên Đức Minh Thiên Thanh. Phóng viên Thiên Thanh đang có mặt tại hiện trường.
Tôi đang có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường Yên Dũng. Ngay từ đầu giờ sáng thì toàn thể cán bộ công chức đã có mặt đầy đủ và đúng giờ với tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Tinh thần chủ động này thì không chỉ đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp mà còn tạo một cái khởi đầu tích cực cho công tác cải cách hành chính của tỉnh trong năm mới.
Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính chưa đông như những ngày thường. Tuy nhiên, không khí làm việc tại trung tâm không vì thế mà chậm lại. Các cán bộ tranh thủ thời gian rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu trên hệ thống, kiểm tra quy trình tiếp nhận và trả kết quả, bảo đảm mọi khâu vận hành thông suốt ngay từ đầu năm. những hồ sơ tiếp nhận trong buổi sáng đều được xử lý đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chờ đợi hay ách tắc. Anh Trần Văn Mừng, tổ dân phố Tân Sơn, phường Yên Dũng cho biết.
Là đầu xuân năm mới nhưng mà xuống đến ủy ban là đến phường thì tất cả các cán bộ trong các cái bộ phận là giải quyết tiếp đón những người dân là rất là chu đáo, nhiệt tình và hướng dẫn rất là cụ thể, dễ hiểu, các cái thủ tục cũng rất là đơn giản.
Việc duy trì nền nếp làm việc nghiêm túc dù số lượng giao dịch chưa nhiều cho thấy tinh thần kỷ luật hành chính đã được quán triệt rõ ràng, địa phương không chủ quan sau kỳ nghỉ và không lơi lỏng trách nhiệm trong những ngày đầu xuân. Các lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ tư pháp, hộ tịch, đất đai được tiếp nhận giải quyết nhanh chóng. Cho biết về điều này, chị Nguyễn Thị Thu Hường, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Yên Dũng nói.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường thì các anh chị em cán bộ cũng đã nêu cao cái tinh thần đầu xuân mới là đến cơ quan thật sớm để chuẩn bị các tài liệu rồi thì mọi thứ để tiếp đón cho doanh nghiệp người dân đến được liên hệ công tác được thuận tiện. Qua đó thì sẽ đảm bảo phục vụ người dân, trả kết quả cho người dân sớm hẹn và phục vụ người dân tận tình chu đáo.
Còn đây là thông tin từ ông Phí Quang Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Yên Dũng.
Với tinh thần trách nhiệm của trung tâm thì đã quán triệt đối với cán bộ công chức và phân công các đồng chí thực hiện nghiêm túc việc hành chính, quy chế làm việc của trung tâm trên cơ sở đồng thời là công tác phục vụ cho nhân dân cũng như doanh nghiệp sẽ được đáp ứng và đầy đủ các phương tiện cũng như nội dung của hàng ngày diễn ra đối với công dân trong năm 2026.
Tinh thần làm việc nghiêm túc, chấp hành kỷ luật hành chính ngay từ cấp phường chính là nền tảng để bảo đảm sự thông suốt, đồng bộ của cả hệ thống. Và ở cấp tỉnh, nơi tiếp nhận giải quyết những thủ tục hành chính phức tạp hơn, yêu cầu về kỷ cương, trách nhiệm công vụ càng được đặt ra cao hơn trong những ngày đầu xuân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, hiện có 15 sở ngành cùng tham gia tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, 100% cán bộ công chức đã có mặt đúng giờ. Không khí làm việc khẩn trương, nền nếp, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định. Đây là cảm nhận của anh Ân Văn Vũ, thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý.
Ngày đầu tiên tôi đến hành chính công này, tôi thấy các bạn ở đây gọi là hướng dẫn là rất tận tình, rất là chu đáo. Các bạn nhân viên ở đây giải quyết công việc cũng rất khởi mở và cũng rất là nhanh. Tôi cảm thấy là rất hài lòng.
Chị Âu Hoài Hương, cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thì cho hay.
Bản thân tôi nói chung và đồng thời tất cả các đồng nghiệp của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã được quán triệt sau thời gian nghỉ lễ sẽ thực hiện nghiêm túc, đúng giờ, giải quyết hồ sơ cho công dân và các tổ chức doanh nghiệp theo đúng tiến độ, hồ sơ không bị chậm trễ, đúng quy trình thủ tục để người dân và doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Từ cấp xã phường đến tỉnh, điểm chung dễ nhận thấy là tinh thần chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Kỷ luật hành chính không nằm ở khẩu hiệu mà thể hiện ở sự hiện diện, thái độ tận tình và từng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết minh bạch, nhanh chóng. Khi lượng người dân đến giao dịch chưa nhiều thì chính thái độ, tác phong và ý thức chấp hành kỷ luật hành chính lại là thước đo rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Nhấn mạnh thêm về điều này, ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên quan đến kỷ luật kỷ cương hành chính, trong đó tập trung nhiều vào kiểm tra cái kỷ luật kỷ cương hành chính và chấp hành cái giờ giấc làm việc của đội ngũ cán bộ công chức một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chúng tôi cũng thực hiện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường nắp cái hệ thống camera giám sát ở bộ phận một cửa gửi về trung tâm tích niệu của tỉnh để chúng tôi tăng cường kiểm tra giám sát trên hệ thống để góp phần phục vụ người dân được tốt nhất trên địa bàn tỉnh.
Việc chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính ngay sau kỳ nghỉ Tết đang góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền trách nhiệm, chuyên nghiệp và vì nhân dân phục vụ. Đây là nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính trong năm mới, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp của tỉnh trong năm 2026. Chiều ngày 23 tháng 2, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, nắm bắt tình hình tại một số dự án sản xuất, dịch vụ trên địa bàn phường Tiền Phong và xã Hiệp Hòa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã trực tiếp nắm bắt tình hình tại dự án tổ hợp sản xuất sản phẩm cơ khí của công ty cổ phần CPT Group tại xã Hiệp Hòa. Dự án triển khai trên diện tích gần 10 hectare, vốn đầu tư hơn 520 tỷ đồng và là dự án thứ tư của doanh nghiệp. Đây cũng là nhà máy được ứng dụng công nghệ vận hành tối ưu nhất, hiện đại nhất, khả năng tự động hóa cao và gia tăng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, có sản lượng gấp 4 lần so với 3 nhà máy hiện tại. Hiện nay, dự án đã giải phóng gần 80% diện tích. Một số ít diện tích chưa giải phóng được mặt bằng nằm xen kẽ, rải rác trong dự án, dẫn đến khó thi công đồng bộ. Tại buổi làm việc, công ty cổ phần CPT Group đề nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, đề xuất áp dụng theo nghị quyết số 254 năm 2025 của Quốc hội về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai, đề nghị một số nội dung nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho rằng những vướng mắc của dự án tổ hợp sản xuất sản phẩm cơ khí của công ty cổ phần CPT Group đủ điều kiện được tháo gỡ áp dụng nghị quyết 254. Đồng thời nhấn mạnh đây sẽ là dự án tiên phong, minh chứng cho việc sớm hiện thực hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống nên cần phải được tập trung tháo gỡ. Đồng chí chỉ đạo các sở ngành liên quan và xã Hiệp Hòa tập trung tháo gỡ, hướng dẫn trình tự thủ tục để giải quyết vướng mắc một cách nhanh nhất, sớm nhất, tuyên truyền để người dân nắm bắt được quy định mới, sớm đồng thuận. Đối với đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí nhất trí điều chỉnh thời hạn chuyển nhượng. Đối với diện tích mà doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng đủ điều kiện giao đất, Ủy ban Nhân dân xã sớm khẩn trương thực hiện giao đất cho nhà đầu tư xong trước ngày 15 tháng 3. Các cơ quan chuyên môn hỗ trợ tích cực tối đa tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đưa giai đoạn 1 của dự án vào hoạt động dịp 30 tháng 4. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đã đến thăm và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics Quốc tế Bắc Giang tại phường Tiền Phong. Một phần của dự án đã đi vào hoạt động và trong năm nay sẽ đưa các hạng mục kho chức năng của giai đoạn 1 vào hoạt động, cùng với đó sẽ triển khai giai đoạn 2. Chia sẻ về định hướng phát triển đường thủy và đường sắt liên vận quốc tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn lãnh đạo trung tâm sẽ đóng góp cho ý kiến với tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giao thông, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định quan điểm của tỉnh giải quyết nhanh nhất, kịp thời nhất vướng mắc của nhà đầu tư. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. Đối với đề xuất của doanh nghiệp đấu nối đường cao tốc, tỉnh sẽ làm việc với Bộ để giải quyết đề xuất đấu nối trung tâm Logistics với đường cao tốc.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng ngày 23 tháng 2, tức mùng 7 Tết, hàng trăm nghìn lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đi làm trở lại. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, trên địa bàn hiện có 23 khu công nghiệp được thành lập, đi vào hoạt động với gần 2.000 doanh nghiệp. Đến ngày 23 tháng 2, cơ bản các doanh nghiệp hoạt động trở lại với hơn 500.000 công nhân đi làm. Qua đó giúp các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Cùng với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tại cụm công nghiệp và doanh nghiệp khác cũng mở cửa hoạt động từ ngày mùng 7 Tết.
Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, ngày 23 tháng 2, cơ bản các doanh nghiệp, nhà máy đã trở lại hoạt động sản xuất bình thường với một khí thế thi đua lao động tích cực, thể hiện tinh thần chủ động, quyết tâm tăng tốc ngay từ những giờ đầu ngày đầu của năm mới Bính Ngọ 2026. Điều đáng mừng tại những doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, tình trạng thiếu hụt lao động gần như đã không xảy ra. Ghi nhận của Thu Thủy, Quảng Vĩ. Trở lại sau kỳ nghỉ Tết, gần 2.700 lao động của chi nhánh Minh Đức thuộc Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc đã bắt đầu công việc với một quyết tâm rất lớn. Kết quả sản xuất của năm trước cộng với thu nhập được nâng lên đạt bình quân hơn 13,7 triệu đồng một người mỗi tháng. Tiền thưởng Tết cao hơn 19 triệu đồng đã tạo được niềm tin cho người lao động. Năm nay, doanh nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng từ 15 đến 20% về cả doanh thu, kim ngạch xuất khẩu và khoảng 10% thu nhập của người lao động. Điều đáng mừng hiện nay, doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng sản xuất đến hết quý 2. Cho biết về quyết tâm của doanh nghiệp trong năm mới 2026, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc chi nhánh Minh Đức, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc nói.
Với một cái năm mới 2026 đến thì chúng tôi đã đặt vấn đề quyết tâm thực hiện bằng được các cái chỉ tiêu do tổng ty giao cho. Ngay từ tháng ngày đầu năm, từ tháng 1, chúng tôi đã phát động phong trào thi đua cho toàn bộ công ty, cũng như là chuẩn bị tất cả các điều kiện sản xuất cho các đơn hàng từ trước Tết Nguyên đán. Các nguyên vật liệu là chúng tôi đã tập kết đầy đủ vào trong kho để đảm bảo sau Tết là chạy xuyên suốt các dây chuyền để đảm bảo công việc làm cho được liên tục, từ đó để tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong một cái chương trình cả năm.
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân sản xuất. Tại các khu công nghiệp lớn, công nhân trở lại làm việc đạt tỷ lệ cao. Các doanh nghiệp chủ động rà soát dây chuyền, kiểm tra máy móc, đảm bảo an toàn lao động, đồng thời triển khai các phong trào thi đua đầu xuân với mục tiêu tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch tăng trưởng trong năm nay. Ông Lee Fabiao, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Mạch điện Legend Pride Việt Nam thông tin thêm.
Năm 2024, công ty tôi đầu tư tại Bắc Ninh và chúng tôi đã thành công. Điều đó đã tạo niềm tin rất lớn để chúng tôi quyết định tăng vốn, mở rộng hoạt động tại Bắc Ninh. Mới đây chúng tôi đã được chấp thuận tăng vốn thêm 46 triệu đô la Mỹ. Cùng với đẩy mạnh sản xuất ở dự án đã đang hoạt động, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư, lắp đặt thêm máy móc các hạng mục tăng vốn để phấn đấu đi vào sản xuất trong năm nay.
Năm nay là năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội 14 của Đảng và cũng được nhận định sẽ có những thách thức biến động khó lường. Tuy nhiên với cộng đồng doanh nghiệp, điểm chung dễ nhận thấy trong ngày làm việc đầu năm là khí thế quyết tâm và niềm tin mạnh mẽ vào một năm sản xuất khởi sắc. Nhận định tình hình kinh tế năm 2026, bà Nguyễn Mỹ Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cho hay.
Bước sang năm 2006 thì KBC chúng tôi nhìn nhận cái triển vọng kinh tế theo cái xu hướng là khá thận trọng nhưng cũng có những cái dấu hiệu tích cực. Dù là trong cái bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động thì chúng tôi cũng ghi nhận hoạt động sản xuất tại Việt Nam của các cái doanh nghiệp FDI vẫn có xu hướng duy trì ổn định và có hướng mở rộng trong tương lai. Và đối với một số các cái dự án mở rộng thì là những cái dự án mà mang tính chất là có sự chọn lọc đặc biệt, và tại những cái địa phương có cái nền tảng công nghiệp vững chắc và môi trường ổn định đầu tư như là ở tỉnh Bắc Ninh.
Một mùa xuân mới đã bắt đầu, một khát vọng mới được thể hiện ngay trong từng đơn hàng, kế hoạch sản xuất, mục tiêu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và tinh thần thi đua lao động ngay trong những ngày đầu năm. Khí thế đã sẵn sàng, quyết tâm đã rõ. Với khí thế ấy, niềm tin ấy và tâm thế chủ động sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, năm mới Bính Ngọ hứa hẹn sẽ là năm của tăng tốc, của bứt phá, vươn xa hơn trên hành trình hội nhập và phát triển. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là bước vào các lễ hội đầu xuân. Do đó, lưu lượng người và phương tiện đổ về các khu điểm du lịch tâm linh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng đột biến. Trên tuyến đường 293, một trong những trục giao thông chính kết nối các khu du lịch tâm linh, lễ hội lớn của tỉnh, để bảo đảm cho nhân dân du xuân an toàn, tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt trên tuyến đường tỉnh 293. Ghi nhận của phóng viên Giáp Phương Thế Hùng. Ngay từ đầu giờ sáng, tổ công tác đã thực hiện chốt chặn trên tuyến đường tỉnh 293 dẫn đến khu du lịch tâm linh Suối Mỡ và Tây Yên Tử. Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ trong khu vực đông dân cư. Qua kiểm tra kiểm soát cho thấy, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của mọi người đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cho biết về ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của bản thân, anh Hoàng Văn Tân, xã Lục Nam và anh Nguyễn Viết Quân, lái xe vận tải hành khách cho hay.
Tôi rất chi ủng hộ các đồng chí làm như này là đúng để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông.
Đầu xuân năm mới là tôi cũng chở bà con đến lễ hội Tây Yên Tử rất đông, tôi cũng chấp hành luật lệ giao thông không uống rượu bia.
Cùng với kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, tổ công tác cũng đã tuyên truyền phổ biến quy định về trật tự an toàn giao thông cho lái xe, với mục tiêu đặt ra là bảo đảm an toàn cho người dân đi hội đầu xuân, không để xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông kéo dài. Nói về điều này, Đại úy Ngô Minh Hòa, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Đặc thù của địa bàn là có đường tỉnh lộ 293, lối từ chùa Vĩnh Nghiêm đi chùa Tây Yên Tử. Đây là tuyến huyết mạch, dẫn đến khu du lịch tâm linh sẽ có rất nhiều phương tiện đầu xuân di chuyển, nên chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến. Ngoài ra trên địa bàn còn có đường quốc lộ 1, quốc lộ 7 là hai tuyến đường huyết mạch, cũng có rất nhiều phương tiện tham gia. Chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là xử lý vi phạm về tốc độ và nồng độ cồn để ngăn ngừa tai nạn giao thông. Ngoài ra thì có thể tuần lưu để phòng chống ùn tắc giao thông và hướng dẫn người dân tham gia giao thông một cách an toàn.
Lễ hội đầu xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến với Bắc Ninh để vui xuân trọn vẹn. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự tự giác chấp hành quy định về trật tự giao thông của mỗi người khi lái xe, nhất là khi đã uống rượu bia thì không lái xe.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đêm nay và ngày mai. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.